Khẩn trương chuẩn bị nơi an táng. Lực lượng công binh đã được điều tới để xử lý bom mìn. Hàng chục xe lưu, xe ủi khẩn trương san ủi mặt đường. Ngày 9 tháng 10, tại khu vực dự kiến an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, Đảo Yến, thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, an ninh được thắt chặt. Rất đông người dân đã về đây để xem, nhưng không được phép vào, nên đứng ngoài xa quan sát. Ông Võ Viết Vầy, bí thư đảng ủy xã Quảng Đông cho biết, không những tôi mà người dân xã này ai cũng xúc động khi biết tin sẽ an táng Đại tướng ở đây. Chính vì vậy, từ hôm chính quyền triển khai lực lượng thi công vào đường Vũng Chùa, rất nhiều người dân đã hiến đất, hiến cây. Theo ông Vầy, trong chiến tranh, vùng biển xã Quảng Đông là một túi bom cho kẻ thù dội xuống bởi nơi đây là nơi tập kết gạo từ nước ngoài về. Thế nhưng, các ngôi làng ven vùng Vũng Chùa như Thọ Sơn, Minh Sơn vẫn đứng vững bởi người dân rất kiên cường, cộng với sự che chở từ những người lính. Giờ đây, các ngôi làng đó lại được gần Đại tướng, lại được che chở. Ông Vầy xúc động. Từ ngày 8 tháng 10, gần 100 phương tiện cùng rất đông công nhân, nhân viên kỹ thuật đã tập trung thi công con đường dài khoảng 2 km. Từ đường chạy ra cảng Hòn La vào tới nơi an táng Đại tướng. Việc thi công rất khẩn trương, không kể ngày đêm. Các xe chở đá sỏi liên tiếp vào ra, hàng chục xe lưu, xe ủi liên tục san ủi như không có khái niệm thời gian. Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết, dù khối lượng công việc khá lớn nhưng sẽ hoàn thành trước ngày 12 tháng 10. Tại khu vực an táng Đại tướng, rất đông lực lượng, quân đội, công nhân cùng phương tiện máy móc tập trung đổ đất, san ủi mặt bằng. Một khu vực rộng cho hàng trăm chiếc ô tô đổ và nơi làm lễ được san ủi. Khu vực này đã có căn nhà treo như một quả chuông lớn. Cách đó không xa, có một ngôi nhà thiết kế theo kiểu biệt thự, nghỉ mát. Đại tá Nguyễn Văn Hiếu, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, cho biết đang triển khai lực lượng công binh rà phá bom mìn tại khu vực bãi đổ xe nơi an táng. Mọi công việc như di chuyển, an táng đều do Ban lễ tang nhà nước đảm trách. Theo ông Vầy, cách đây khoảng 4 năm, lực lượng quân đội đã rà phá bom mìn rất kỹ trước khi xây dựng khu du lịch tại Vũng Chùa Đảo Yến. Theo ông Thái Hồng Quân, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình, hiện công ty đang triển khai hơn 300 cán bộ công nhân khắc phục sự cố đường dây điện 35 kV từ huyện Tuyên Hóa về thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch đã hư hỏng do bão số 10. Dự kiến trong ngày 10 tháng 10, xã Quảng Đông sẽ có điện trở lại. Phóng viên Quang Nhật thực hiện. Anh hùng giữa đời thường. Không chỉ kiệt xuất trong lãnh đạo quân sự mà giữa đời thường, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn toát lên khí chất của một người anh hùng vĩ đại, thông tuệ mà bình dị. Sinh trưởng trong một gia đình nho học ở tỉnh Quảng Bình, Võ Nguyên Giáp đã sớm được học tiếng Pháp khi theo học tại trường Albert Soro ở Hà Nội. Sau đó, ông trở thành giáo viên dạy sử địa. Sử gia người Mỹ Stanley Carnot nhớ lại trong lần đến thăm tư gia của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Được đại tướng tiếp chuyện hoàn toàn bằng tiếng Pháp chuẩn mực. Dưới con mắt của nhà sử học này, dù mang cốt cách châu Á, nhưng phong thái của tướng Giáp vẫn phản vất những đường nét của một nhà quý tộc người Pháp. Hiểu rõ văn hóa Pháp. Chia sẻ điều này sau khi nghe tin đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ca ngợi Võ Nguyên Giáp là người gắn bó sâu sắc với văn hóa Pháp và sử dụng thông thạo tiếng Pháp. Ông là nhà yêu nước lớn, một người lính vĩ đại. Khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Pháp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được nhiều học giả nước ngoài nhắc đến trong các tác phẩm và hồi ký viết về ông. Năm 1991, khi sang Việt Nam làm bộ phim tài liệu Cuộc chiến giữa hổ và voi về Điện Biên Phủ, đạo diễn người Pháp Daniel Roussel có dịp gặp Đại tướng để quay phim. Ông không khỏi kinh ngạc trước khả năng nói tiếng Pháp của vị nguyên Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đạo diễn Daniel Roussel nhớ có lần ông và đại tướng quyết định thảo luận về những chủ đề của bộ phim. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại tư gia của đại tướng trong khu vườn rộng có bể cá. Trong buổi nói chuyện, tướng Giáp nói tiếng Pháp rất mượt mà, có khi hóm hỉnh. Cậu là nhà báo, là nhà làm phim nên hay đặt câu hỏi và lúc nào cũng nói đây là câu cuối cùng. Vậy mà cậu vẫn cứ hỏi hết câu này sang câu khác. Vì vậy, tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện vui để hiểu rõ thêm về Việt Nam. Ở nhiều gia đình tại miền Nam Việt Nam, khi hạ sinh một đứa trẻ, họ thường đặt tên là Út, nghĩa là nhỏ nhất, là hết. Nhưng sau đó, có những gia đình có Út 1, Út 2, rồi đến tận Út 7. Đại tướng nói, rồi cười vui. Câu chuyện kể này được Daniel Russell đưa vào làm phim tài liệu của mình. Tháng 12 năm 1952, nhà báo Pháp Jean Lacouture có bài viết về chân dung người vạch kế hoạch cho chiến dịch Điện Biên Phủ đăng trên nhật báo nổi tiếng Le Monde của Pháp. Bước vào phòng là một thanh niên có khuôn mặt vuông, hơi hẹp, với cặp môi dày dặn, trông như một người bình thường, nhưng vầng trán rộng, mênh mông, cặp mắt sáng ngời, ẩn giấu ngọn lửa bên trong, cho thấy đây là một con người không tầm thường. Anh ta có giọng nói ngọt ngào, nhưng đôi khi chuyển giọng đột ngột bằng thứ tiếng Pháp hoàn hảo. Chúng tôi trao đổi một cách thoải mái về khả năng đan xen độc lập của Việt Nam và cộng đồng Pháp ở đây. Tướng Giáp khẳng định, nếu chúng tôi không nhân nhượng các điều kiện trong 2 tháng nữa, và nếu nước Pháp vẫn thiển cận phát động một cuộc xung đột, thì ông nên biết rằng chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mà không lo đến tính mạng hay thiệt hại, mất mát. Jean Lacouture kể về lần gặp người anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam trong bài viết. Nhận xét về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Sadi Salama nói, bác Giáp luôn toát lên sự giản dị, ân cần. Bí quyết thành công của vị lãnh tụ quân sự lỗi lạc này là do ông xuất thân từ dân, chiến đấu vì dân, nhưng lại rất giản dị, nên đã khiến thế giới khâm phục và ấn tượng sâu sắc. Nhà báo Jean Lacouture từng đưa ra một nhận xét để đời về phẩm cách của tướng Giáp khi gọi ông là ngọn núi lửa phủ đầy tuyết, hàm chỉ một con người có thể gây bùng nổ với vẻ ngoài trầm tĩnh. Phóng viên Bịch Diệp tổng hợp. Trường Sa ghi nhớ lời Đại tướng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng yêu cầu Hải quân tổ chức lực lượng bằng mọi giá phải giải phóng các đảo do quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiếm giữ. Thiếu tướng Mai Năng, nguyên tư lệnh Bộ Đặc công, đoàn trưởng đoàn 126 Đặc công nước, lực lượng nòng cốt giải phóng quần đảo Trường Sa tháng 4 năm 1975. Nhớ như in lời phó tư lệnh Hải quân Hoàng Hữu Thái lúc bấy giờ truyền mật lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bằng mọi giá phải đánh chiếm và giải phóng các đảo do quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiếm giữ, không để lực lượng nào chiếm đảo. Đặc công nước của ta chưa từng có tấn công chiếm đảo, nhưng khi nghe mật lệnh, tất cả hồ hởi xuống tàu hướng ra quần đảo Trường Sa. Các đảo sông Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, An Bang sau đó lần lượt được giải phóng và Đại tướng đã có điện khẩn khen ngợi, động viên tinh thần. Ông Đào Mạnh Hồng, người đầu tiên lên đảo sông Tử Tây, hiện sống ở thành phố Hải Phòng, cho biết bức điện ngắn gọn với nội dung nhiệt liệt khen ngợi các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Càng về sau, mọi người càng nhận ra tầm nhìn và chỉ thị thần tốc của Đại tướng ngày ấy có ý nghĩa rất lớn đối với chủ quyền biển đảo với quần đảo Trường Sa hôm nay. Nghe điện thoại của chúng tôi, Trung tá Lương Xuân Giáp, chính trị viên phó quần đảo Trường Sa, giọng như muốn khóc. Từ hôm nghe bản tin thời sự trưa ngày 5 tháng 10 trên truyền hình, chúng tôi rất đau buồn. Dù biết Đại tướng tuổi cao, sức yếu, nhưng với những người lính ở Trường Sa thì đây là tổn thất khó diễn đạt bằng lời. Trong buổi chào cờ ngày 7 tháng 10, cán bộ và chiến sĩ đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng. Thiếu tá Trịnh Công Lý, đảo trưởng đảo Sinh Tồn cho biết do điều kiện thông tin liên lạc hạn chế nên ở đây biết tin Đại tướng mất chậm nửa ngày. Xem truyền hình thấy dòng người xếp hàng viếng Đại tướng, mọi người lại càng xúc động, tiếc vì không thể đến tận nhà Đại tướng để thắp nén nhang tưởng nhớ. Đại tá Trần Dực, nguyên phó tham mưu quân chủng Hải quân, nay đã bước sang tuổi 91, là nhà nghiên cứu về chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhớ lại. Tôi có dịp được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần nào Đại tướng cũng căn dặn đấu tranh giữ gìn biển đảo là đấu tranh cả về tư liệu lịch sử, ngoại giao và củng cố sức mạnh quân sự. Phóng viên Phạm Duy thực hiện. Gặp người chụp ảnh Đại tướng ở quê nhà. Bà là Phan Thị Thuận, 64 tuổi, ngụ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nay đang ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1967, bà đi bộ đội công tác tại đoàn nghệ thuật tỉnh đội Quảng Bình. Sau chiến tranh, bà về quê Mở tiệm chụp ảnh ngay gần mũi viết bên dòng sông Kiến Giang thơ mộng ở quê đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi lần đại tướng về thăm quê, bà cầm theo máy ảnh đi theo, ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường của vị đại tướng huyền thoại. Lần đầu tiên bà vinh dự được gặp đại tướng là vào mùa đông năm 1967, khi ông về xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, nơi tỉnh ủy Quảng Bình trú đóng trong thời kỳ phải sơ tán do điều kiện chiến tranh. 20 năm sau, không ngờ bà lại được gặp đại tướng ngay chính trên quê hương mình. Càng vinh dự hơn, bà được chọn là người chụp ảnh cho đại tướng. Lần nào về thăm quê, ông cũng đến ngôi nhà xưa của gia đình tại Làng An Xá, xã Lộc Thủy. Nghe tin người dân ven bờ sông Kiến Giang từ trẻ đến già đều chung tâm trạng háo hức chờ đợi như những người con mong người cha đi xa trở về. Trong hàng ngàn tấm hình chụp đại tướng, bà Thuận thích nhất là tấm chụp ông đứng trên cây cầu bắc qua sông Kiến Giang năm 1987. Lúc đó, đoàn người đang đi trên cầu, bác Giáp tự nhiên dừng lại rồi nói: "Cô phóng viên nhỏ, hãy chụp cho bác một tấm hình có ngã ba sông, có mũi viết, có cả chợ tréo nữa." Tôi rất xúc động trước tình cảm chân thành của bác Giáp với quê nhà. Bà Thuận thổ lộ: "Nghe tin đại tướng mất, lần dở là những tấm hình đời thường của ông." Bà Thuận khóc không thành tiếng. "Giờ thì bác Giáp đã không còn nữa rồi." Bà nghẹn ngào. Phóng viên Phan Anh thực hiện. Báo Dòng Đời. Mối tình đầu của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đằng sau ánh hào quang của trận mạc oai hùng, ít ai biết trong lòng đại tướng Võ Nguyên Giáp còn vương mang nhiều nỗi niềm sâu thẳm. Và có lẽ mối duyên tình ngắn ngủi với người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái là một trong những đau thầm kín của người. Đó là đoạn hồi ức đẹp rực rỡ nhưng cũng đớn đau vô vàn mà có lẽ đến cuối đời đại tướng không thể nào nguôi. Mối tình đẹp như thơ. Năm ấy đại tướng mới 20, Quang Thái tròn 16. Họ vô tình gặp nhau trên chuyến tàu Vinh Huế. Để rồi đại tướng nhớ mãi làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn ngây thơ nhưng kiên nghị của cô học trò Nguyễn Thị Quang Thái, em gái của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Nhưng ấn tượng ban đầu của Quang Thái với đại tướng chỉ là một anh chàng thư sinh với vẻ công tử bột. Sau được người bạn đi cùng giới thiệu đại tướng là nhà báo thì Quang Thái mới mở lòng trò chuyện. Sau cái buổi ban đầu lưu luyến ấy, đại tướng và Quang Thái có tình cờ gặp nhau tại thành nội Huế. Sau thời gian cùng hoạt động trên một chiến tuyến, từ buổi đầu mến mộ, cảm phục cô gái nhỏ nhưng kiên cường, đại tướng đã để dạ nhớ nhung. Nhưng Quang Thái vẫn chưa đáp lại tình cảm của anh, bởi lúc này cô còn canh cánh bên lòng một nỗi lo lắng cho chị Minh Khai mới thoát ly gia đình lên đường cứu nước. Năm 1931, đại tướng bị bắt giam vào nhà lao Thừa Phủ vì tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Anh có ngờ đâu, cô nữ sinh Quang Thái cũng bị bắt vào đây cùng lượt với mình. Những ngày ở trong tù, tình cảm của đại tướng dành cho Quang Thái cứ lớn dần lên, bởi khí phách hơn người của cô gái nhỏ lan rộng khắp nhà giam. Những bài thơ của Quang Thái nêu bật lên tinh thần quật cường của người tù cách mạng, được anh em trong nhà ngục truyền tay nhau chép lại. Cuối năm 1931, đại tướng được trả tự do với điều kiện phải về quê và bị quản thúc. Quang Thái cũng được thả ra cùng đợt. Từ đó hai người bắt đầu thư từ qua lại với nhau. Quang Thái cũng dần cảm phục sự thông minh nhưng nhẹ nhàng điềm đạm của đại tướng. Tình yêu nở hoa rực rỡ dù trong mưa bom rửa đạn. Nhưng mãi đến 4 năm sau, hôn lễ hai người mới được cử hành, mà đó là một lễ cưới chạy tang. Năm ấy, bà ngoại Quang Thái đột nhiên ngã bệnh. Cha mẹ Quang Thái một mặt lo chữa chạy cho cụ, một mặt hối thúc đại tướng và chị Thái tiến hành đám cưới. Bởi bà ngoại đã yếu, khó lòng qua khỏi. Quang Thái không đồng ý vì không muốn lễ cưới của mình vướng phải điều phiền lụy. Nhưng cha mẹ một mực gây sức ép, chị đành nghe theo. Chị viết thư kể rõ sự tình cho đại tướng, lúc này đang hoạt động tại Hà Nội, ở nhà cụ Đặng Thái Mai. Nhận được thư, cụ Đặng Thái Mai và đại tướng lập tức đón xe vào Vinh. Ngày 28 tháng 9 năm 1935, lễ cưới vội vàng, giản tiện nhưng ấm áp yêu thương được diễn ra tại một căn nhà thuê ở phố Marichan Forge. Vì đại tướng không có nhà ở Vinh mà rước dâu về tận Quảng Bình quê anh thì xa quá. Năm ấy, đại tướng 24 tuổi, chị Quang Thái vừa bước qua tuổi 20. Hôn lễ xong, đại tướng đưa vợ về quê. Giữa đường hay tin bà ngoại mất, anh chị lại phải trở vào. Sau khi cưới, hai vợ chồng ra Hà Nội, thuê một căn nhà ở phố Đường Thành. Đại tướng đi dạy ở trường Thăng Long, bí mật lãnh đạo Đoàn Thanh niên Dân chủ trong trường. Chị Quang Thái đổ ngành y trường Bà Đỡ, Hà Nội, nhưng sau chị bị đuổi học vì những hoạt động trong giới học sinh sinh viên. Cuộc sống của anh chị thanh đạm nhưng đầm ấm yên vui và tràn trề lý tưởng. Để tiện cho việc hoạt động cách mạng, anh chị không vội sinh con. Mãi đến mấy năm sau, chị Quang Thái mới sinh đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Hồng Anh, chính là cố giáo sư Võ Hồng Anh sau này. Chiều định mệnh chia ly. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Đôi vợ chồng son đã cách xa để đáp lời núi sông theo tiếng gọi của lý tưởng thiêng liêng. Năm 1939, địch truy lùng ráo riết các chiến sĩ cách mạng. Đại tướng buộc phải rút vào hoạt động bí mật và ngay sau đó được lệnh phải sang Trung Quốc gấp. Lý ra là cả hai cùng đi, nhưng do Hồng Anh quá nhỏ nên chị Thái phải ở lại. Đại tướng lòng dạ ngổn ngang, nhưng chị Thái động viên. Đây là thời cơ lớn, anh phải quyết tâm. Mẹ con em ở đây, còn có đồng đội, đồng chí sẽ tự lo cho nhau được. Đại tướng vững tâm phần nào và từ biệt vợ trẻ con thơ ra đi vì lý tưởng. Nhưng ngờ đâu buổi chia ly hôm ấy lại là buổi bên nhau cuối cùng của vị đại tướng danh tiếng lẫy lừng và người vợ yêu hết mực kiên trung. Để đến hơn nửa thế kỷ sau, khi đã yên vui bên người vợ sau Thảo Hiền, đại tướng vẫn không thể nào nguôi nỗi đau khi bất giác nhớ về mối tình đầu đẫm nước mắt. Sinh thời, đại tướng đã có lần kể về buổi chia ly cuối cùng trong vô vàn đau xót. Một buổi chiều vào đầu tháng 5 năm 1940, đến giờ đi dạy học, ra khỏi nhà một quãng, tôi ngoái nhìn lại ngôi nhà nhỏ. Biết còn lâu mới quay lại trở lại đây. Khi đó chắc có nhiều sự thay đổi rồi. Từ ngày ra Hà Nội hoạt động, tôi đã làm nghề dạy học ở trường Thăng Long. 5 giờ chiều tan học, tôi lững thững đi về phía Hồ Tây như một người dạo mát. Tôi vừa đi vừa để ý nhìn trước, nhìn sau, xem có mật thám theo dõi không. May sao chiều hôm đó không thấy bóng dáng bọn chúng. Từ ngày địch bắt đầu khủng bố, trước khi gặp tôi, gặp anh Hoàng Văn Thụ, các anh cũng đã cho biết là tôi sẽ chuyển vào hoạt động bí mật. Quang Thái cũng rất muốn đi hoạt động bí mật, nhưng con chúng tôi chưa đầy năm. Chưa nhờ ai nuôi được, Quang Thái hẹn khi nào gửi được con sẽ đi sau. Đến đường Cổ Ngư, qua chùa Trấn Võ, tôi thấy Quang Thái ẵm cho Hồng Anh, đã đứng đợi ở một gốc cây vắng người. Quang Thái rơm rớm nước mắt, thỉnh thoảng quay lại về phía hồ để mọi người khỏi chú ý. Tôi nói với Quang Thái, ở lại giữ liên lạc với các anh, tiếp tục công tác, cố gửi Hồng Anh để đi hoạt động bí mật. Quang Thái nhắc tôi, hết giữ gìn sức khỏe và cẩn thận trong hoạt động, gắng tìm cách cho nhà biết tin. Chúng tôi đang nói chuyện thì có người hỏi phía sau, thầy có đi xe không? Tôi quay lại thấy anh giáo Minh đã kéo một chiếc xe tay đứng đợi. Tôi chia tay Quang Thái lên xe. Không ngờ phút chia tay đó lại là vĩnh biệt. Năm 1942, trong một lần khám xét, bọn Pháp bắt ông Nguyễn Di Trinh, bắt luôn chị Quang Thái. Chị bị kết án 16 năm tù. Trong nhà lao hỏa lò, chị bị tra tấn dã man để truy tìm đồng chí Hoàng Văn Thụ, nhưng chị cương quyết không khai. Năm 1943-1944, nhà lao bùng phát dịch thương hàn. Sẵn có chút kiến thức ngành y thuở còn học trường Bà Đỡ, Hà Nội, chị Thái đã chăm sóc cho rất nhiều bệnh nhân trong tù. Nhưng rồi, chính chị bị nhiễm bệnh và không thể qua khỏi. Năm 1944, chị Nguyễn Quang Thái đã trút hơi thở cuối cùng, khi tóc vẫn còn xanh, môi vẫn còn thắm đỏ. Lúc chị Thái bị bắt, đại tướng đã về nước theo chỉ thị của Bác Hồ. Nhưng anh ở tận ở khu căn cứ Ca Bắc Lạng, nên việc vợ bị giam trong ngục hỏa lò và qua đời anh không hề hay biết. Nhớ vợ thương con vô vàn, nhưng do hoạt động bí mật nên lâu lâu anh mới được gửi về nhà những mẫu thư viết vội trên mảnh giấy gói thuốc lá. Khi có liên lạc trực tiếp, anh đâu có biết những dòng thư chứa chan tình yêu viết trên giấy thuốc lá mỏng manh đã liên tục gửi về địa chỉ của một người đã mất. Cho đến khi tham dự hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp tại Hiệp Hòa Bắc Giang vào tháng 4 năm 1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới nhận được tin dữ. Lúc này, đồng chí Trường Chinh ngỡ rằng người đội trưởng đội tuyên truyền giải phóng quân Võ Nguyên Giáp đã biết tin nhà từ lâu, nên mới mở lời an ủi. Không tin vào tai mình, đại tướng hỏi lại đến hai lần và bàng hoàng sang nhà bên, bỏ dở cuộc họp. Kết quả của mối duyên tình ngắn ngủi ấy là cô gái Hồng Anh, mà sao đã trở thành giáo sư tiến sĩ toán lý, là người phụ nữ đầu tiên của ngành vật lý Việt Nam được tặng giải thưởng Kovalevskaya. Ngài giáo sư Võ Hồng Anh mất năm 2009, thọ 70 tuổi. Đại tướng đang nằm trong bệnh viện, cứ nhấp nhổm hỏi cán bộ trong văn phòng đại tướng là: ở nhà có việc gì không? Mọi người lo lắng cho đại tướng nên không ai dám nói sự thật. Nhưng linh tính người cha khiến đại tướng không yên. Hỏi đi hỏi lại đến lần thứ năm, thì người nhà biết rằng không thể giấu được nữa nên đành báo tin dữ. Từ ngày giáo sư Võ Hồng Anh mất, sức khỏe của đại tướng sa sút hẳn đi. Giờ thì đại tướng đã về với bác, đoàn tụ với người vợ liệt sĩ Trung Kiên và đứa con gái ông hết mực yêu thương. Phóng viên Hồng Ân thực hiện. Tuổi thơ cơ cực của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi vào tâm thức của mọi người với hình ảnh của một vị tướng tài ba mà rất đổi bình dị. Cuộc đời và sự nghiệp cũng thật như con người của ông vậy. Trong vô số câu chuyện kể về đại tướng, tuổi thơ ông như một nốt lặng mà cho đến bây giờ người ta mới có dịp tiếp cận. Tuổi thơ dữ dội. Tuổi thơ và tuổi trẻ của đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với hai tỉnh Quảng Bình và Huế. Rất nhiều cụ già trong vùng vẫn còn lưu giữ các câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác về gia đình và dòng họ của đại tướng. Ông ngoại của đại tướng từng tham gia phong trào Cần Vương thời vua Hàm Nghi. Ông nội đại tướng mất rất sớm, mãi tới đầu thế kỷ 21. Những người yêu mến đại tướng trong vùng mới giúp gia đình tìm thấy mộ của cụ. Hai cụ thân sinh của cậu bé Võ Nguyên Giáp là cụ Võ Quang Nghiêm và cụ Nguyễn Thị Kiên. Là nhà nho có uy tín trong vùng, cụ Nghiêm dạy chữ Hán, nhưng khi phong trào học chữ quốc ngữ phát triển, cụ chuyển sang dạy chữ quốc ngữ cho thanh thiếu niên trong làng và bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Khi còn bé, cậu bé Giáp đã được nghe kể chuyện về những tấm gương đấu tranh của nông dân trong vùng, từ đó hun đúc nên bản lĩnh của vị tướng dân tộc tài ba đầy huyền thoại sau này. Ở An Xá, trừ một số ít nhà, lợp ngói còn lại đa số là nhà mái tranh, tường bằng phên đan, trát bùn. Mỗi nhà có một mảnh đất phía sau và một sân hẹp phía trước làm chỗ phơi thóc và khoai lang. Ngôi nhà của ông dễ nhận ra vì trước sân có một cây chè dại mà ông sửa sang tỉa tót theo dáng một con hổ rất lớn. Ban ngày lũ trẻ đi qua trước sân chỉ thấy một cây to có hình dáng khác lạ, nhưng khi sẩm tối hay ban đêm, hình dáng con vật bằng cây trở nên sinh động đến mức các cô các cậu phải rảo bước khi lượn qua hay đi đường xa hơn để tránh. Ông Nghiêm là người sùng đạo Khổng nên rất coi trọng việc thờ cúng tổ tiên. Gian giữa nhà để bàn thờ hai bên bày các bài vị hình ảnh các cụ nội ngoại. Gần nhất là chiếc mâm bằng gỗ có khắc tên ông bà tổ tiên. Hai bên có lọ lục bình, cắm hoa. Trên cao hơn cả là một cái lư hương bằng đồng đựng bát cắm hương thắp hàng ngày lấy từ các ống đựng các thẻ hương ở bên cạnh. Mùi hương thơm trong không khí trầm lắng tỏa khắp gian thờ. Hai trái đầu hồi dành cho nhà bếp và buồng ngủ. Sinh thời, cụ Nghiêm là người sống giản dị. Sáng nào dậy cũng ăn ba bát cháo hoa và cà và gọi là sâm của nhà nghèo. Nhiều năm, ông đã dùng thời gian nông nhàn để hành nghề thuốc nam cổ truyền. Sau khi không chữa khỏi cho con gái bị bệnh kiết lỵ, ông bỏ nghề bốc thuốc và chọn nghề dạy học cho lũ trẻ trong làng. Nhờ sự chỉ bảo của ông, chúng học cách nhận mặt chữ nho. Các tập sách của ông dạy chúng phần lớn là tác phẩm văn học và lịch sử dân tộc. Ngoài ra còn là học vần quốc ngữ. Ông được dân làng An Xá kính trọng, coi ông như là một người lỗi lạc, vì ông là một sĩ phu, một người có học vấn uyên thâm. Còn mẹ của đại tướng là một người có trí nhớ tuyệt vời, nên tuy không biết chữ nhưng bà có thể kể vanh vách, đọc thuộc lòng những bài thơ và những quyển truyện nổi tiếng. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, do phải thu xếp việc nhà, chưa kịp tản cư cùng gia đình, cụ Nghiêm bị giặc Pháp bắt, đưa về giam ở Huế. Cụ bị chúng tra tấn và chết trong nhà lao Huế. Phải sau năm 1945, gia đình mới tìm được hài cốt. Nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp có 7 anh chị em. Sau này, những câu chuyện về gia đình họ hàng chủ yếu là do em ruột đại tướng, ông Võ Thuần Nho, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục kể lại. Trong số 7 anh chị em, hai người mất sớm vì bệnh và thiên tai. Hai người khác cũng mất trước chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau năm 1954, ngoài hai anh em trai đại tướng, trong nhà chỉ còn lại cô Út là bà Võ Thị Lài. Sau này làm nhân viên coi kho của một cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời vào ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Khuôn mặt đại tướng đặc biệt rất giống mẹ, nhất là đôi mắt sáng và thông minh. Thuở nhỏ, cậu bé Võ Nguyên Giáp học rất giỏi, nổi tiếng là một người rất thông minh và hiếu động. Thuở ấy, vườn nhà, vườn hàng xóm chính là chốn thiên đường của các chú chơi trò trốn tìm, bắt tổ chim, trèo cây hái quả, dàn trận đánh giặc của cậu bé Giáp cùng lũ trẻ học chữ nho với cậu. Và có lần, cậu đã bị cha mắng, thậm chí còn bị ăn đòn roi, phải chui xuống gầm bàn thờ xin tha tội. Gia đình cụ Nghiêm thuộc diện nghèo trong làng. Cậu bé Giáp đã có lần theo mẹ chèo thuyền chở thóc đi trả nợ. Lớn lên, xa lũ trẻ học trường làng, cậu lên học trường tổng ở làng Tuy Lộc, nơi có chợ hôm nổi tiếng buôn bán tấp nập. Ngày hai buổi sáng đi, chiều về, trưa lại ở trường. Cậu cùng người cháu họ ra chợ mua bánh ăn trừ bữa. Nước mắt thanh xuân. Học lớp hấp đồng ấu, muốn học tiếp cậu bé Giáp phải rời trường tổng và học lớp 3 trường huyện. Học lớp 3 trường huyện, cậu nổi tiếng học giỏi nhất lớp. Tổng kết cuối năm, cậu đứng đầu lớp về thành tích học tập. Học xong lớp 3, cậu phải xuống thị xã Đồng Hới học tiếp. Cậu Giáp là người nhỏ bé nhưng đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, nước da trắng như con gái thành phố. Cậu được ngồi đầu bàn với các bạn gái nên thường bị bạn bè trêu chọc. Hai năm học ở tiểu học Đồng Hới, hàng tháng cậu luôn đứng đầu lớp. Tại kỳ thi tốt nghiệp bậc sơ học, cậu đổ đầu toàn tỉnh. Về làng, cậu được dân làng nể trọng, gia đình rất tự hào về cậu. Nhưng năm sau đó, năm 13 tuổi, khi lên bậc trung học, cậu lại thi trượt kỳ thi vào trường Quốc học Huế. Câu chuyện này có thể đã không được biết đến nếu như vị đại tướng không trực tiếp kể lại. Ông phải khăn gói vào Huế ôn thi một năm trước khi đỗ loại khá ở kỳ thi vào năm 1924. Cần nhớ rằng, giáo dục thời Pháp khi đó rất khắt khe. Trường Quốc học Huế chỉ tuyển có 90 học sinh cho 12 tỉnh miền Trung. Khi được hỏi vì sao trượt, đại tướng lắc đầu cười bảo, không biết. Anh học trò Võ Nguyên Giáp bước vào cổng trường Quốc học Huế đúng vào lúc diễn ra phong trào đấu tranh của nông dân, các tầng lớp trí thức, học sinh trung kỳ, đòi giảm sưu cao, thuế nặng, đòi nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho nhà chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu, đòi được tan chí sĩ cách mạng yêu nước Phan Chu Trinh. Võ Nguyên Giáp nhanh chóng hòa nhập ngay vào phong trào đấu tranh đó. Cho đến ngày nay, người ta hay kể về hai người đàn bà gắn liền với cuộc đời của đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh cho ông 5 người con cả thảy. Nhưng đích thân vị đại tướng lại kể rằng, khi còn là thanh niên, ông từng khước từ ý định cầu hôn của một gia đình bá hộ trong làng. Gia đình này muốn gả con gái cho ông, đồng thời hứa cho ruộng cho nhà. Nhưng thân mẫu ông thì thương con nên không ép. Tuổi 20, ông Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên gặp Nguyễn Thị Quang Thái, em gái ruột của nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai, trong chuyến tàu Vinh, Huế. Gặp lại trong tù khi hoạt động cách mạng, rồi gặp lại tại Vinh để sau đó trở thành người yêu, người vợ. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi và nhiều nước mắt của bà Thái, đại tướng dấn thân vào con đường cách mạng. Như một định mệnh, đến Vân Nam, Trung Quốc, Võ Nguyên Giáp được gặp ngay Bác Hồ và cùng nhau trở về Cao Bằng. Sự nghiệp cách mạng hào hùng của ông bắt đầu từ đó. Người ta vẫn nói rằng, chính cuộc đời nhiều đau thương nước mắt đã rèn giũa làm nên một Võ Nguyên Giáp tài ba và anh dũng. Cũng chính những năm tháng tuổi trẻ bi thương và hùng tráng đó đã ban tặng cho nhân dân một vị đại tướng huyền thoại, nhưng rất đời, bình dị và gần gũi. Phóng viên Lê Giang thực hiện. Câu chuyện về người lính già khóc tướng. Trong 34 người chiến sĩ đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân năm xưa, cụ là người duy nhất cho đến thời điểm nay còn sống để khóc thương tướng Giáp khi hay tin vị tướng huyền thoại của dân tộc qua đời ở tuổi 103. Ký ức về vị tướng thiên tài. Chúng tôi tìm đến căn nhà cấp 4 ở cuối thị trấn Đà Tẻn, huyện Đà Tẻn, tỉnh Lâm Đồng. Đúng lúc cụ đang ngồi bần thần giữa nhà, tấm chân dung cụ đại tướng Võ Nguyên Giáp không một chút bụi được đặt trang trọng trên bàn. Khác với những lần gặp trước, trước mắt tôi là một cụ già tóc đã bạc phơ, cử chỉ chậm chạp nhưng tinh thần thì hãy còn minh mẫn. Đó là cụ Tô Đình Cấm, bí danh Tô Tiến Lực. Năm nay 91 tuổi, là một trong 34 chiến sĩ của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 do Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc đó chỉ huy. Và đến thời điểm hiện nay, ông là người duy nhất trong 34 người đó còn hiện hữu trên cõi đời này. Sinh thời, cụ Tô Đình Cấm là một trong những người được tướng Giáp chọn mặt gửi vàng, tung vào hoạt động bí mật để chuẩn bị lực lượng, phương tiện nổi dậy khởi nghĩa. Gặp lại chúng tôi sau nhiều năm, như tìm được người để giải bày nỗi niềm, cụ Cấm cầm chân dung của tướng Giáp trên tay, từng dòng nước mắt lã chã tuôn rơi. Chúng tôi biết cụ đang xúc động mạnh khi hay tin tướng Giáp từ trần. Sau nhiều phút trấn tĩnh, người chiến binh già mới bắt đầu chậm rãi kể lại cho chúng tôi nghe hồi ức về những ngày đầu tiên đứng trong hàng ngũ những chiến sĩ của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân dưới sự dẫn dắt của tướng Giáp, khi ấy với bí danh là Anh Văn. Dẫu biết rằng sinh tử là một quy luật tất yếu của đời người và không thể nào tránh khỏi, nhưng khi hay tin đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, cụ Tô Đình Cấm vẫn lặng người sửng sốt. Gặp chúng tôi, cụ Cấm lại hỏi: "Anh Văn chết thật rồi ư?" "Vâng, thưa cụ," chúng tôi trả lời. "Vậy là trong 34 anh em năm xưa, giờ chỉ còn lại một mình tôi thôi ư?" Cụ Cấm giọng buồn buồn: "Dù đã bước sang tuổi 91, sức yếu, tay đã lãng, nhưng tinh thần của cụ Cấm thì hãy còn minh mẫn." Ôm chân dung tướng Giáp trên tay, cụ Cấm bùi ngùi lần lại trong trí nhớ kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm về một thời gian khổ, vất vả, bí mật hoạt động bên tướng Giáp. Cụ Cấm không thể nào quên được lần đầu tiên được diện kiến đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là vào năm 1942, khi anh Văn về xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng hoạt động tuyên truyền, kêu gọi mọi người hưởng ứng, tích cực tham gia cách mạng, chuẩn bị nổi dậy đánh đuổi thực dân Pháp. Cụ Cấm được dẫn đến gặp anh Văn ở một lán trại trong khu rừng dưới chân núi Slam Cao, nay còn gọi là rừng Trần Hưng Đạo của huyện Nguyên Bình. Sau lần gặp gỡ ấy, cụ Cấm còn nhiều lần được chung sống hoạt động cùng đại tướng. 3 năm sau, kể từ ngày đi làm cách mạng, năm 1944, cụ Cấm trở thành một trong 34 chiến sĩ của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Cái tên Tô Văn Cấm được xếp thứ 8. Cùng với anh Văn, tập trung phát triển lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cách mạng, rồi trực tiếp chiến đấu giành độc lập cho dân tộc sau hơn 80 năm dưới sự cai trị của người Pháp. Cụ Cấm cho biết, lúc chưa được gặp, tôi nghĩ anh Văn phải là người có điều gì đó khác với mọi người, ít nhất là cách ăn mặc phải sang trọng hơn. Nhưng không, anh ấy cũng như những người dân khác thôi, cũng chiếc quần rộng thùng thình, chiếc áo nâu cũ, nhưng gương mặt thì toát lên một bản lĩnh vững vàng, tin cậy lắm. Cụ Cấm tâm sự. Cụ Tô Đình Cấm rời bàn ngồi, lại châm lửa đốt hương cúng vái tướng Giáp. Bởi khi hay tin vị tướng tài lỗi lạc qua đời, chính tay cụ đã dùng chiếc bàn trải vải đỏ lập bàn thờ cúng vong hồn đại tướng. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt lính già tuôn rơi vì xúc động. Cụ Cấm khóc từng hồi nức nở. Cụ Cấm nhớ lại, khi tôi tham gia đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thì tuổi còn rất trẻ, chỉ mới 23 tuổi. Ban đêm khi ngủ tôi thường rất phá, cười quậy lung tung. Nhiều lần tôi còn gác chân lên người anh Văn, lắm lúc còn bị anh mắng: "Mày ngủ gác quá, làm tao không ngủ được." Nói thế nhưng anh vẫn cho ngủ chung. Theo cụ Cấm, tướng Giáp là người sống hòa đồng, không phân biệt cấp trên, cấp dưới, mà mọi người đều bình đẳng như nhau, một lòng vì dân, vì nước. Từ khi hoạt động cách mạng, tướng Giáp luôn là người gần gũi, dạy ông nhiều điều bổ ích. Cụ Tô Đình Cấm xúc động, cho biết dưới sự chỉ đạo tài tình của tướng Giáp, dù mới đầu thành lập, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân còn thiếu thốn đủ thứ, từ lương thực, thực phẩm cho tới vũ khí, đạn dược và con người, nhưng đã đánh trận nào là quyết tâm quyết thắng trận đó. Trong mắt Cụ Cấm, tướng Giáp là một thiên tài trong việc động viên binh lính khắc phục khó khăn, triển khai các nghệ thuật tác chiến, kích đông đánh tay, biến hóa khôn lường khiến quân địch khiếp sợ. Cụ còn nhớ cách đây 69 năm, khi ấy vào khoảng 5 giờ chiều, ngày 25 tháng 12 năm 1944, các đội viên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, trong đó có cụ, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy, giả lính Khố Xanh bất ngờ tập kích bắt sống 17 lính trong đồn và một viên cai tại đồn Five Khác. Lúc đó, đồn trưởng người Pháp cử ngựa trở về cùng vài binh lính cũng bị tiêu diệt luôn. Trận đánh do đã được Đại tướng Giáp lên kế hoạch tác chiến, chuẩn bị chu đáo, chi tiết nên chỉ diễn ra trong vòng 10 phút cũng đã giành toàn thắng lợi. Một ngày sau chiến thắng Phai Khác, dưới sự chỉ huy của tướng Giáp, lực lượng giải phóng quân tiếp tục cải trang đánh bại quân địch ở đồn Nà Ngần, cách Phai Khác khoảng 25 km. Đồn có 22 lính Khố Đỏ do hai sĩ quan người Pháp chỉ huy. Sáng sớm ngày 26 tháng 12 năm 1944, đội Việt Minh cải trang làm lính giỏng và lính tập, dùng trang phục của lính Pháp mới lấy được ở Phai Khác, tiến vào bắn chết 4 tên địch và bắt sống số còn lại. Phần lớn tù binh sau khi được tướng Giáp tuyên truyền, vận động được thả về quê quán. Nhiều người sau đó đã tích cực tham gia hoạt động cách mạng. 20 phút sau, bộ đội rút khỏi đồn mang theo nhiều chiến lợi phẩm. Tiếp đó, dưới sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân ta liên tục giành chiến thắng trên khắp các chiến trường. Cụ Cấm cho biết, trước mỗi trận đánh, tướng Giáp đều thức rất khuya, gọi anh em trong đội ngồi lại bàn bạc, lên kế hoạch tấn công rất chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng người cụ thể, vì thế mà đã đánh là phải thắng. Tự hào được tướng Giáp tặng áo. Cụ Cấm cho biết, trong cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, trong 34 chiến sĩ của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do tướng Giáp chỉ huy, mỗi người một nơi, đảm đương những cương vị khác nhau trong quân đội, nên ít có dịp được gặp cụ. Riêng cụ năm 1946 lại tiếp tục tham gia sự nghiệp nhà binh, theo đoàn quân Nam Tiến đóng quân ở Rạch Giá, Kiên Giang. Trong một trận chiến, Tô Văn Cắm bị thương nặng phải ra Đà Nẵng chữa trị, sau đó giải ngũ trở về quê vì lý do sức khỏe. Năm 1947, thực dân Pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn, cụ Tô Văn Cắm lại xung phong tái ngũ, được bổ nhiệm với chức vụ trung đội trưởng trung đội pháo binh. Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, cụ giải ngũ, tham gia công tác địa phương, làm đội trưởng đội thuế rồi chủ nhiệm hợp tác xã, sống đạm bạc nơi quê nhà, kể cả khi chiến tranh đã đi qua. Năm 1992, cái khó của vùng đất nghèo nơi sinh ra mình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đã khiến cụ rong ruổi vào Nam sinh cơ lập nghiệp tại vùng kinh tế mới ở huyện Đa Tét, Lâm Đồng. Nếu như bạn bè cụ, trong 34 chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày ấy, nhiều người theo nghiệp nhà binh, quân hàm đã lên đến cấp tướng như tướng Võ Nguyên Giáp, tướng Hoàng Văn Thái, tướng Hoàng Sâm, thì cụ Tô Văn Cắm vẫn là một nhà nông theo đúng nghĩa, không quân hàm, chức tước. Cho đến ngày giấy chứng nhận thương binh bao nhiêu năm qua bị chiến tranh thất lạc, cũng mới được cấp lại cách đây vài tháng. Cụ Cấm bảo rằng cuộc đời như dòng chảy, thấm thoát, vậy mà đã 2/3 thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày cụ được kết nạp vào đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong 34 chiến sĩ năm xưa, nay chỉ còn ông khóc thương tướng Giáp từ trần. Lao những dòng nước mắt, cụ Cấm vào phòng lấy ra chiếc áo khoác màu xám trắng nhưng vẫn còn mới ra khoe. Đây là chiếc áo cách đây hơn chục năm, chính tướng Giáp đã tặng cụ làm kỷ niệm trong một lần gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó, tướng Giáp đi thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Khi hay tin cụ Cấm đang sinh sống ở Lâm Đồng, tướng Giáp liền cho người đón cụ Cấm xuống thành phố Hồ Chí Minh để hai người lính già được gặp nhau cùng ôn chuyện cũ. Cụ Cấm không ngờ, đấy cũng là lần cuối cùng trong đời cụ được gặp tướng Giáp. Phóng viên Ngô Khắc Lịch thực hiện.